Kính thưa tất cả quý thiện nam tín nữ, từ thiện nam ở trong Phật giáo được hiểu là người nam lành, người nam có đời sống đạo đức, có lý tưởng và có lối sống rất là tích cực. Còn tín nữ là người nữ có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng. Thường người nữ đặt nặng về niềm tin là nhiều. Thì hai từ này đó để dành cho những người trở thành đệ tử Phật, tôi nhận Phật làm sư phụ. Và lễ quy y đó thường bị dân gian hiểu lầm là đi tu. Quy là nghĩa là chữ Hán, có nghĩa đen là quay về niên tựa. Rất nhiều người trong chúng ta đã có cơ hội đi chùa một năm, hai năm, có người năm, mười năm. Nhưng vì công ăn việc làm, nhưng vì sợ quy mà không giữ được giới tội nặng, nhưng vì nghĩ rằng ta chưa từng tạo tội lỗi cho nên không cần phải quy làm gì. Các ngộ nhận đó đã được tháo mở khi quý vị đã có mặt tại đây vào ngày rằm tháng 10 năm 2010. Trên quy y đó hiểu theo nghĩa nôm na là phát nguyện làm đệ tử Phật. Việc mà chậm trễ làm đệ tử Phật là một thiệt thòi về phương diện phước báo và đạo đức cho chúng ta. Cho nên khoảng chừng 4 tuổi trở lên đó, là ta đã đủ tư cách đó, phát nguyện làm đệ tử Phật rồi. Các vị đừng sợ trẻ em 4-5 tuổi là chưa hiểu biết gì. Trẻ em ngày nay lanh lắm. Có nhiều em 4-5 tuổi nó còn rành vi tính, rành các cái dụng cụ điện tử còn hơn cha mẹ và ông bà nữa. Mình nói thì hiểu hết ấy. Có đứa thì nó năng động, bày tỏ nói ra, còn có đứa nó không nói ra thôi. Cho nên đừng sợ là con cháu mình nhỏ quá là không quy được. Sau này nó khi được 13-14 tuổi đó, kiến thức nó được rõ rồi thì ta hướng dẫn quy lần thứ hai cho nó tăng thêm niềm tin thôi. Cho nên 4 tuổi trở lên là có thể quy được. Thì trong lễ quy nó có 3 vấn đề chúng ta cần nhớ. Thứ nhất á, là ta tiếp nhận 3 ngôi tâm linh. Thứ hai là giữ 5 điều đạo đức. Và thứ ba đó là một số bổn phận mà lát nữa chứ tôi sẽ đề cập ở trong bài giảng sau lễ quy y. 3 ngôi tâm linh là thuật ngữ Phật học để chỉ cho Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng ra đạo Phật. Ngài sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu Kitô, tức là trước công lịch đó, và sống thọ 80 tuổi, thành đạo vào năm 35 tuổi, người hoằng hóa suốt 45 năm. Còn theo Phật giáo Bắc Tông đó, vào Việt Nam đó, thì thành đạo vào năm 30 tuổi, hoằng hóa là gần đúng 50 năm. Thì cuộc đời của Ngài có nhiều cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là một thái tử Đông Cung chuẩn bị làm vua của nước Sakya, một trong 10 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ vào thời ấy. Sở dĩ Ngài từ bỏ ngôi vua là vì thấy rất rõ đó, cái vương quyền cũng là tạm thời, có giới hạn thôi. Nỗi khổ niềm đau của mình và bao nhiêu thứ dân khác cũng khó mà có thể vượt qua được. Cho nên Ngài tìm một phương pháp tâm linh thoát ra khỏi mọi hệ lụy của chính trị, và sau 6 năm tu đó, Ngài đã tìm ra được con đường giác ngộ và giải thoát. Và từ khi trở thành người giải thoát thì gần như là không có ngày nào mà Ngài không rầy đây mai đó để truyền bá chân lý. Chân lý của Ngài rất là gần gũi, thiết thực đời sống, có giá trị hiện tiền. Người thực tập thì có được lợi lạc, thực tập rồi đó thì phước báo theo đuổi chúng ta một cách lâu dài. Những bế tắc từ tinh thần cho đến vật chất đó, nhờ những cái hướng dẫn của Phật Pháp đó, có thể giúp cho chúng ta vượt qua. Thì đó là Đức Phật rất đặc biệt. Và Ngài không phải là một thượng đế, cũng không phải là một thần linh, mà là con người giác ngộ. Hơn chúng ta ở chỗ là giác ngộ thôi. Cho nên được làm đệ tử của Đức Phật là một phúc duyên rất lớn. Ngôi tâm linh thứ hai là Pháp, viết tắt của Chánh Pháp. Chánh Pháp được hiểu là những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật. Suốt 49 năm á, sau khi thành đạo thì Đức Phật đã để lại khoảng 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Số lượng bài kinh nhiều nhất trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, được kết tập thành gần 100 pho, mỗi một pho như 1.000 trang. một trang đó là khổ A4 chữ nhỏ, nếu dịch ra tiếng Việt co số 10 thì ta phải có đến phải 4 lần như thế, thì chữ Hán nó xúc tích hơn là chữ Việt của chúng ta. Trong các kinh mà chúng ta thường được biết ở các chùa đó, chỉ có một số cái hướng dẫn căn bản thôi. Do đó nó cần phải thấy rõ là lời Đức Phật là sâu sắc lắm, phù hợp khoa học, đạo đức, xã hội, rồi mọi phương diện, và luôn luôn nó thích ứng với mọi thời đại. Cái đó là một cái điều rất là đặc biệt mà có thể quý vị do bận rộn, có thể là chưa có được hướng dẫn, cho nên chưa tìm đọc được những sách Phật. Và sách Phật nó sâu sắc lắm. Do đó ngôi tâm tính thứ hai đó hướng dẫn chúng ta là quy ngưỡng hướng về, tức là mình học những điều hay của Phật dạy để thực tập. Mà thực tập á là có kết quả, ai không có thực tập là mất quyền lợi được hạnh phúc rồi. Ngôi tâm linh thứ ba là các vị xuất gia chân chính. Trong một lễ quy y đó thì phần lớn các Phật tử chỉ biết đến thầy chính thôi, tức là thầy cả, thầy trụ trì. Đó là một hiểu lầm. Mình quy y kia là quy hết tất cả các vị xuất gia chân chính. Còn là bốn vị thầy làm lễ đó là đại diện đó cho tăng bảo để truyền giới của Đức Phật cho các vị. Từ đây về sau thì chúng ta phải có cái tinh thần là đệ tử chung của Phật, đệ tử chung của các thầy, các sư cô, chứ không phải là đệ tử của riêng ai. Thì các vị ấy đã từ bỏ cái đời sống hưởng thụ của ngoài đời, trở thành những người tu, hy sinh, hướng dẫn chúng ta hành trì. Vì vậy khi mình nương tựa vào các thầy là để chúng ta học hỏi và khai tâm điểm trí cho mình nhiều vấn đề, đến lúc mình không có thời giờ để tự nghiên cứu, tự đào sâu. Thì bây giờ các vị hãy nghe theo thầy lặp lại nguyên văn thật là lớn để phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật, đệ tử của giáo pháp và đệ tử của các vị xuất gia. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận Đức Phật làm thầy. Người đưa đường chỉ lối cho con, xin Phật gia hộ cho chúng con. Vì lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, nhẩm tên trong đầu, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận chánh pháp làm thầy, nguồn tuệ giác và từ bi, có khả năng giải phóng khổ đau, xây dựng hạnh phúc. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận chư tăng làm thầy, những bậc xuất gia chân chính, có lý tưởng với đạo, có tâm hóa độ phụng sự chúng sinh. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Kính thưa các vị giới tử. Giới tử có nghĩa là người chuẩn bị tiếp nhận giới. Giới là đạo đức. Sau khi tự mình phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh, Đức Phật Thích Ca, lời dạy của Ngài qua kinh và những đệ tử xuất gia chân chính của Ngài, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Rất nhiều người hiểu lầm, sợ giữ không được tội nặng hơn. Thực ra khi quy rồi mà giữ không được thì tội cũng thế. Theo khung hình phạt của từng quốc gia, theo nhân quả. Còn khi có quy y đó mà lỡ giữ không được, về sau ta nên quyết tâm sám hối từ bỏ để không tái phạm. Nên quy y để giúp cho mình có cái động lực để sống đạo đức hơn, tốt hơn, hạnh phúc hơn cho mình và cho người. Bây giờ quý vị hãy lắng nghe nguyên văn và lặp lại theo lời của thầy để phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Đệ tử chúng con là tên là, Xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người, ý thức được rằng những đau khổ do giết hại gây ra, con xin tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi sinh. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp. Ý thức được rằng những đau khổ do mất tài sản gây ra, con xin tôn trọng sở hữu của người. Những gì không cho thì không được lấy. Khi có điều kiện, dù ít hay nhiều, con xin nhường cơm sẻ áo, bố thí giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin giữ điều đạo đức thứ ba, không được dối gạt. Ý thức được rằng những đau khổ do lời nói gây ra, con xin tuyên bố sự thật, nói những lời đoàn kết, nói những người lịch sự và có văn hóa, nói những lời lợi ích và giá trị. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, xin từ nay cho đến trọn đời, giữ điều đạo đức thứ tư, không được ngoại tình. Ý thức được rằng những đau khổ do ngoại tình gây ra, con sống chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc gia can của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là, xin từ nay cho đến trọn đời, giữ điều đạo đức thứ năm, không được uống rượu và các chất gây say. Ý thức được rằng những đau khổ do rượu gây ra, con xin từ bỏ rượu, các loại ma túy tổng hợp, các loại thuốc độc, giữ hạnh phúc của mình trên nền tảng sức khỏe của thân, để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Kính thưa các vị thiện nam và tín nữ, ngay sau khi phát nguyện giữ năm điều đạo đức, từ đây trở về sau đó chúng ta đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Phật là đấng giác ngộ, tử là người con, người học trò. Phật tử là người học trò của bậc giác ngộ, tức là đệ tử của Đức Phật đấy. Đó là một cái danh hiệu rất là cao quý, tất cả chúng ta nên hãnh diện vì được làm đệ tử của Phật, để chúng ta sáng suốt hơn, sống hạnh phúc và bình an hơn. Thì cố gắng giữ trọn vẹn năm điều đạo đức. Còn ai giữ không được điều nào thì mất quyền lợi hạnh phúc về điều đó. Nếu giữ không được thì cũng không vì thế mà tội nặng hơn. Nên nhớ như vậy, nhưng mà có giữ đó thì tự động chúng ta sẽ ráng mà làm.